Có một cái đoạn kế tiếp: Phật hỏi vị Sa Môn rằng mạng người sống cần bao nhiêu lâu? Thưa rằng trong vài ngày. Phật bảo ông chưa hiểu đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác, mạng người sống từng bao lâu? Thưa rằng trong một bữa ăn. Phật bảo ông cũng chưa được hiểu đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác nữa, mạng người sống từng bao lâu? Thưa rằng trong một hơi thở. Phật khen hay lắm, ông mới là người hiểu được đạo. Vậy thì ở đây á, chúng ta thì thường thường chúng ta thấy có ba câu trả lời trước một câu hỏi giống nhau. Câu hỏi Đức Phật là mạng người sống bao lâu? Sống bao lâu? Thì chúng ta sống bao lâu quý vị? Thì thường chúng ta nghĩ sống bao lâu? Đâu có chịu 70. Mình thì không chịu 70, ai cũng muốn sống sao quý vị? 100 tuổi, phải không? Hơn 100 tuổi nữa. Hai vợ chồng, hai cô cậu, một cậu 25 tuổi, cưới cô vợ 22 tuổi, thì mình đi chúc, mình chúc gì? Bất niên giai lão. 100 năm sống nhau, nên 100 năm tức là ông chồng 125 tuổi, bà vợ 122 tuổi, phải không? 100 năm mới đủ 100 năm. À, mình thì mình cứ mong, mình mong là mình sống hơn 100 tuổi không à. Tại hồi xưa ông Tú Sương ông buồn cười, ông mới ngạo đó, cái gì biết không? Có cái bài kệ, có cái bài thơ đó, thì Tết đó, thì mình ở Tết thì chúc ông bà ha phát tài, sống lâu 100 tuổi, rồi vạn thọ phú cương vân vân. Thì ông có ông bài chúc Tết, ông nói rằng lặng lặng mà nghe họ chúc nhau, là chúc nhau gì 100 tuổi bạc đầu râu, rồi hơn này ông viết đi buôn cố, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Là bởi vì sống tới 100 tuổi thì răng nó không còn, mà răng không còn thì ăn trầu nó cần cố, thì ông viết đi buôn cố, viết định là ông phát tầm giàu. Cái đó là cái tâm lý bình thường của con người quý vị, phải không? Mình bây giờ thì mình không, mình nghĩ nghe buồn cười, sống cái chuyện mà 100 tuổi mình thấy buồn cười, phải không? Nhưng mà trong cái thâm tâm con người mình vẫn tính sống 100 năm thôi. Mà đừng nói 100 năm á, mình còn tính chuyện 1000 năm nữa chứ. Đừng nói 100 năm, bởi vì cái thân tứ đại mình có thể mình biết rằng 100 năm mình chết, nhưng mình còn nghĩ mình có để cái gì đó để cho 1000 năm sau thiên hạ nói khác. Quý vị thấy không? Mà đời người buồn cười lắm. Mình muốn lâu chừng nào thì lại mau chừng đấy, nó lại mau chừng ngộ những việc đợi đấy. Những cái chuyện mà trong cái giai đoạn thăng trầm của đất nước mình rồi đó, nó mau, nó thay đổi, nó thiệt như cái giấc mộng rồi đó, như một cái tuần hát vậy thôi à. Thì Đức Phật hiểu cái đó. Mà khi mình thấy cuộc đời mình lâu thì sao quý vị? Thì sao? Mình thấy mình có quyền, mình chậm luật, quyền chậm luật. Hôm tôi ngồi nằm nói chuyện với một chú đó, rồi tự nhiên tôi khóc, tự nhiên mình nhớ, là bởi vì tôi nghĩ tới những cái bậc thầy ngày xưa của mình á, nhìn lại rồi qua đời gần hết, qua đời gần hết, bạn bè cỡ tuổi tôi đó không còn được mấy người. Phật nhớ tới mình tu chẳng được bao nhiêu. Giáo pháp của Phật á, tam tạng kinh điển mình đọc chưa được bao nhiêu hết, thấm chưa được bao nhiêu, chợt nhớ thấy không biết làm sao bây giờ. Mình thấy tuổi thân mình, tuổi cái thân mình là sanh được làm người rồi mà không có nhân duyên, tới bây giờ mà vẫn chưa có thấm được cái giải thoát của Đức Phật bao nhiêu. Mình thấy mình tuổi, tự nhiên mình khóc, thương cho cái phận của mình rồi mình khóc. Tôi thấy tôi tuổi. Nhưng mà ở đời đó quý vị đâu biết bao nhiêu, đâu bao nhiêu người mà nghĩ lại như vậy. Không nghĩ. Mà khi thấy như vậy rồi mình mới không dám lười, quý vị không dám lười biếng, không dám lười. Còn nếu không thì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta gì? Chúng ta là khuynh hướng làm gì? Lười. Lười từ cái chuyện tu hành tới những chuyện lặt vặt. Từ chuyện tu hành tới chuyện lặt vặt. Đi học á, thì ngày mai tuần tới thi thì nó ra ra còn tuần đó thẳng học chứ, từ từ ha. Rồi cái việc cứ dồn tuần tới thi chứ tuần này bây giờ thì học trước, bây giờ đi không chịu, rồi hôm thẳng kệ bạn bè rủ đi chơi, đi chơi chút mới học, rồi cứ dồn cái tới chừng người mới thi rồi tối nay thức thì sáng đêm thì học, học thì sốc kịp, phải không? Còn mình tu cũng vậy đó, nó thôi cha bác sĩ đó, mình sớm chắc cũng chừng 70 tuổi bây giờ mới 40 thôi, rồi không khả mình tu, đâu có kịp, đâu có trễ. Nhưng mình không nhớ rằng cái mạng mình nó không định được quý vị. Mình cứ tính về chuyện trăm năm không à. Bây giờ chứ giờ 40-50 tuổi rồi, chứ còn quý vị còn nghĩ chuyện mà 30 năm sau, 40 năm sau. Tôi chắc chắn quý vị những người lớn tuổi đây nè, mình quên đi rằng mau lắm. Giấu như vậy cho nên Đức Phật mới hỏi lại. Mà không phải riêng quý vị à, hỏi ba thầy sa môn, hỏi ba ông thầy tu, hỏi ba ông thầy tu, chứ hỏi cư sĩ, hỏi quý vị thì tôi hỏi quý vị là nếu mà mạng người bao lâu thì nói bạch thầy trăm tuổi, không có tích được. Mà ở đây Đức Phật hỏi ba ông thầy tu, ba ông thầy tu cả ba câu khác nhau, quý vị thấy cỡ nào. Ông thầy tu nói bạch ngài, đạo Phật ở trong một ngày, một ngày trong một vài ngày, trong vài ngày thì quý vị thấy là phải không phải. Cái ông thầy này là ông tiến hơn chúng ta đó. Bây giờ nãy tôi hỏi là Phật mình với mọi người sống bao lâu, nó 70 năm, từ 70 năm mà sụt xuống vài ngày thì nó sai biệt dữ lắm rồi. Nhưng mà thực sự ra vài ngày Đức Phật cũng chưa làm phải, chưa phải. Là bởi vì cái sự cái chuyển hóa từ cái kiếp sanh tới cái kiếp tử đó, chứ mình đâu có đợi vài ngày, đâu có đợi vài ngày. Có thể là mình nằm bệnh vài ngày, nhưng mình nằm bệnh thì vẫn sống thôi. Từ cái chỗ cái cuộc sống mình còn ý thức cho tới bước sang cái chỗ mình không còn ý thức nữa đó, mình nghĩ là chết rồi, ốc nó tích tắc chút xíu rồi. Còn nó nói vài ngày là sai, nói vài ngày là sai. Còn cái người khác hỏi rằng sống bao lâu trong một bữa ăn, trong một bữa ăn thì bữa ăn thì nó ngắn hơn cái vài ngày, phải không? Nhưng nó vẫn còn lâu, vẫn còn lâu. Tôi thấy trong năm tôi nhớ năm, quý vị nhớ năm Mậu Thân cộng sản tấn công, tấn công Việt Nam, tấn công miền Nam đó. Tôi thấy tận mắt, tôi thấy rõ ràng. Năm đó tôi đi từ ở Sóc Trăng, chùa Vĩnh Hưng đó, tôi lên Cần Thơ. Mà khi đó thì cộng sản nó phá, nó không có cho đi đường nữa, quý vị, hai đắp mô, hai đắp những cái mô để mìn nó lên, hoặc là trong cái bắn ra thì mình sợ. Tôi đi một chiếc xe mà đi khỏi lúc nó chặt vật lắm, đắp mô đắp mìn rồi nó bắn, nó không có kể mạng người hết á. Tôi quý vị biết như cái xe bus thì tôi ngồi bên ngoài gần cửa sổ, có một cái anh bạn anh ngồi bên trong, anh là sinh viên đại học Cần Thơ. Tôi ngồi bên ngoài, anh ngồi bên trong, tôi ngồi và nói chuyện, nói chuyện thì anh nói chuyện về tương lai. Tôi hỏi anh học thế nào, tôi đang cầm cuốn Đức Phật và Phật Pháp đó, ngồi nói chuyện với ảnh. Thì hai anh tôi ngồi nói chuyện với ảnh về tương lai, ảnh thấy tương lai như thế nào. Anh nghĩ rằng là mình học xong ra rồi mình sẽ giúp được gì, đau khổ đất nước mình chiến tranh ha, rồi thế này đạo Phật làm được gì cho Phật Pháp, là cái đó vậy. Thì đùng một cái thì tự nhiên người tôi nghe một cái cục, nghe cái cột, nó nghe như là cái tiếng mà vượt đá cửa sổ vậy đó. Thì tôi nhìn qua đó, mà tôi ngồi bên đây, anh ta ngồi bên tay trái tôi đó, thì nhìn qua thì ảnh ngã trên tay tôi. Tôi biết tại sao vậy không? Họ bắn, cái người họ bắn xe đó mà không một cái tội thật sự, cái người đó biết họ đọa cái tội gì đó, bắn cái thì thay vì trúng tôi trước thì tôi mới có nhân duyên gì không biết, thì thay vì trúng tôi thì lại trúng anh này, mà trúng xéo như vậy, cái vết thương rất nhỏ của mình mà nằm trên tay tôi thấy mất máy môi mà không nói được cách nào á. Thì quý vị thấy một cái trường hợp như vậy, mình có sống trong cái cảnh như vậy đó, quý vị mới thấy được rằng thực sự là vô thường, đau xót vô cùng. Nói đây tính chuyện là mình là sẽ giúp cái kiếp gì cho Việt Nam, làm được gì cho Phật giáo, làm được gì cho những người nghèo khổ, làm được gì để tiêu thù hận của hai bên đó, rồi đó cái rồi chỉ cần một cái vết đạn nhỏ. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta những trường hợp như vậy đó quý vị, mình thường thường mình có cảm giác là mình cứ trì hoãn, bữa nay làm được thì mai làm, chết chóc gì, sáng làm được thì chiều làm, chết chóc gì, là bởi vì chúng ta vẫn nghĩ rằng ngày mai chúng ta được như bây giờ, phải không? Chúng ta vẫn nghĩ rằng tối nay thì mình cũng được như bây giờ, chắc gì quý vị, không có chắc, không có chắc đâu quý vị ơi. Thật sự chúng ta thấy ở Mỹ thì chúng ta thấy có những cái mà chúng ta nghĩ rằng mình khoa học tiến bộ, mình tin tưởng được vào cái sức mạnh của khoa học, của y học. Nhưng mà y học của quý vị tiến bộ gì đi nữa đây á, thì vẫn không chống được
nó vô thường, tâm rồi. Tâm được không quý vị? Không.
Tôi đã thấy những trường hợp ngồi đây nói chuyện hả? Chỉ cần bước qua bên kia thôi, tôi bị chút xíu sao thôi thì đã có chuyện xảy ra rồi đó. Chút xíu thôi, đã thấy nhiều lần như vậy. Đã thấy nhiều chuyện mới cái chuyện nhau đây thôi, chuyện đi ra ngoài đã bị xe đụng rồi. Mới cái chuyện bình thường đây thôi hả? Rồi đúng vậy cái là đã đứt cơn máu rồi. Thành ra chúng ta phải nghĩ rằng hàng ngày như chúng ta đây đó quý vị, phải nghĩ rằng mình đừng có chờ đợi tới ngày mai. Đừng có chờ đợi, mình phải làm liền quý vị ơi. Bởi vì mạng người đó trong cái hơi thở. Mà bây giờ quý vị bình tĩnh nghĩ lại thử xem, bây giờ quý vị đủ cái yếu tố rồi, dòm lên bạn bè mình thử coi bây giờ bạn bè lúc trước nay còn mấy. Chuyện cũ 10 phần chính chẳng như cũng biết ông Thang Thang, con bị dạo Thang vậy đó. Bạn bè lúc trước nay còn mấy, nhìn lại thì đâu còn mấy người. Chuyện cũ 10 phần mình tính là chính chuyện chẳng được như ý được. Vậy thì mình tính để mai mình tu, chắc gì được như ý mình mai mình tu. Rồi nếu không khéo thì quý vị lỡ cái bề gì đó ha, bây giờ niệm Phật được không chịu niệm nè, bây giờ lại Phật được không chịu lại nè, bây giờ ăn chay được không chịu ăn nè, rồi một lúc nào đó rồi mình nằm xuống đó quý vị, rồi muốn lại Phật lại cũng không được, muốn ăn chay ăn cũng không được, rồi muốn nhìn Phật không nhìn cũng chưa chắc được quý vị. Do như vậy cho nên ở đây Đức Phật có nói rằng mạng người trong hơi thở là vậy đó. Mà thiệt vậy, thiệt vậy quý vị. Bây giờ quý vị thở ra cái thì cái chết cái sống khác nhau chỗ nào? Ở đây có những vị nào mà gặp người ta chết, mình thấy người ta chết trên giường chưa? Đừng chết muốn đắc chị tử, chết bị bắn bị nó không thấy vậy ta. Nhưng mà chết với người mà bệnh họ nằm giường đúng không quý vị, thì tôi thấy cái chết bao giờ cũng vẻ thân là vậy nè. Nó bắt đầu cái gì? Nằm đó ha, trăng tối gì đó ha, rồi thở một cái thì thở một cái hơi dài đó, thở ra rồi là họ đi luôn. Quý vị để ý có ai gặp trường hợp chưa? Tôi thấy rất nhiều lần họ thở ra một cái, nhưng mà thở dài vậy đó, thở dài ra một cái rồi không có thở lại nữa, tức là hết cái mạng mình chấm dứt vô chỗ đó đó. Thở, quý vị thở ra thì cái máu huyết lưu thông, cái tim có oxygen vào trong cơ thể mình, nó lưu thông qua tim. Mình thở ra cái thì hít vô không được nữa thì chết được con gì nữa. Cái chết bắt đầu bằng cái chuyện mà thở ra mà không hít lại vào, đó là chết rồi đó. Do như vậy cho nên nó cái mạng người sống trong một cái hơi thở, thở ra hít vào được còn sống thêm một chút nữa, thêm một chút nữa rồi thở ra hít vào không được, cái người đã chết rồi. Mà nếu quý vị nhìn mà con mắt đó đó quý vị, cái mạng người nó thay đổi như vậy, nó thực sự mình thấy 50 năm sự thì nó tiếp tục trong 50 năm đó đó, nó là hàng triệu tỷ cái khoảng cách ngắn nhau, ngắn giống như nó nối lại với nhau thôi. Nó cũng như một cái chuỗi dài, cái hạt chuỗi đó quý vị. Thì cái hạt chuỗi này là hơi thở, hạt chuỗi sau là hơi thở, nó nối nhiều cái hơi thở với nhau thôi. Mà giả sử đứt một cái thì đâu còn mạng mình nữa. Đức Phật sở dĩ nói đi nói lại cái chỗ này đó là bởi vì cho chúng ta thấy rằng cái mạng người mình đó nó ngắn ngủi lắm, ngắn lắm. Mà ngắn chừng nào thì mình sao cái việc mình siêng chừng nấy, mình lo chừng nấy, phải không? Chứ nếu mình thấy dài mình nói ôi chuyện nó không thẳng, còn 10 ngày nữa mình phải tới thì mình đâu có lo. Nhưng mà ở đây ai chắc được mình sống thêm 10 ngày? Tôi nói nhiều lần, hôm nay tôi gặp quý vị chứ chưa chắc tối nay về là bữa sau thì quý vị nghe đó, ông chị cha rồi ổng rồi ai chắc được, phải không quý vị? Từ khi mình được thành thông mình biết được ngày chết của mình, còn mình phàm phu mà ai biết. Thành thử ra chúng ta biết như vậy đó quý vị, để mình trong cái khi mình gọi là tích cấp phòng cơ. Tâm lược nói rằng đừng có đợi tới khi khát nước mình mới đào giếng. Lúc đó thì sao? Lúc đó thì sao quý vị? Làm sao nước đâu uống? Ông bà Việt Nam mình có một câu giản dị hơn, đừng để gì, đừng để nước cái chân nó nhảy, nó nhảy muộn rồi. Mà quý vị thật sự trong kinh có nhiều đoạn, có một đoạn tôi nhớ như vậy, cái thân người đó là thiếu như sung sương hiển lộ, thúc hốt thúc vô, ngạn thọ tỉnh đằng tới năm trường cửu. Nếu như cái thân mình á như cái sương mùa xuân vậy đó, như cái mắt buổi sáng vậy đó, có đó rồi mắt sáng thì quý vị ra thấy buổi sáng đó ha, mở cửa sớm ra thấy trên những ngọn cỏ có những giọt sương, cái lớp sương nó mọc ở trên cái lớp cỏ như vậy đó, đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng mà chừng 15 phút sau ánh nắng lên thì cái sương nó không còn nữa, nó mất rồi, nó tan thành nước rồi. Thấy đó có cũng như là ngạn thọ tỉnh đằng tới năm trường cửu, như cái cây nó mọc cái dây bên bờ cây miệng giếng, cái cây nó mọc ở giữa cái bên bờ giếng cái này, một bên thì nó giữ vào trong đất, nó giữ cái thân cây, một bên thì nước nó lở, nó nằm ở miệng giếng, không biết lúc nào mới nó giữ vào trong miếng đất được, lúc nào không biết lúc nào nó ngã xuống sông xuống giếng. Thì chúng ta cũng vậy đó, bây giờ mình đang đứng lên trên này, mà lỡ lên trên mà tới chừng cái lúc nó tới rồi nó ngã vào dưới giếng á, mình không biết làm sao mình ngóc dậy, quý vị không biết làm sao. Tối rồi ngồi cái tiên quý vị mỗi đêm mình tính sổ đàn mình, ngày xưa đó buôn bán làm ăn rồi tính một năm rồi tính sổ một lần, phải không? Năm tính sổ một lần. Riêng tôi thì tôi mỗi đêm đi tính sổ. Mà bởi vì sao vậy quý vị? Bởi vì tính sổ ra như vậy rồi mình biết mình về đâu thôi. Quý vị biết không? Không cần lên cô 2, cô 7, cô 8 bà gì, không cần biết, mình biết mình về đâu, họ không biết thì mình biết. Bởi vì họ không thấy được hết tâm hồn mình đâu. Chỉ thần thì họ thấy cái nghiệp cũ rồi, chưa thấy nghiệp mới được. Họ không thấy nghiệp mới. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta biết mình đi về đâu. Mỗi đêm quý vị ngồi nhìn thử xem cả một ngày qua mình làm cái gì thì mình mới thấy được mình đi về đâu. Cả ngày đó mình sống trong cái sự hoan hỷ thương xót, mình biết mình sanh được cõi thánh. Cả ngày đó là mình sống trong cái sự giận hờn tức bực, mình biết mình sanh loài thành quỷ la sát. Cả ngày đó mình sống trong cái sự mà ghen ghét thù hận, mình biết rằng mình đã sanh loài Atula. Bởi vì nếu mà sống ở nhà ma thì nó đổi khác, mà ngược lại tối đó chết đó, thì lúc đó mình sẽ sanh theo cái nghiệp gần nhất. Thành ra quý vị thấy, có khi mình ngồi được quý vị, mình nhìn á, tôi than câu này: tiền lộ mang mang bất kỳ hà vãn, đường trước mờ mờ chẳng biết mình đi về đâu. Nếu quý vị không khéo mà tu đó, thì tiền lộ mang mang bất kỳ hà vãn. Sở dĩ mà tại sao người ta chết, người ta trần trọc, người ta trăn trối, quý vị thấy người chết á, họ trần trọc, họ lăn qua trở lại, họ nấn núi, họ muốn, họ mở mắt rồi họ chỉ nhắm mắt lại, họ nuối tiếc là bởi vì sao vậy? Sợ, sợ. Bây giờ không ngồi đây mà quý vị ai mà vào đó, bây giờ quý vị phải đi, không thể ở lại được. Họ bắt mình đi, mà mình biết rằng mình đi, nhưng mình không biết mình đi đâu. Không biết đi qua đó lạnh hay không, không biết qua đó có áo mặc hay không, không biết qua đó có cơm ăn hay không, thì mình sợ, mình bằng mọi cách mình cản, mình không được, mình vùng, mình vẫy, mình chấm, mình đối, mình la, mình nó, phải không quý vị? Bằng mọi cách. Đó là tâm trạng của những người mà tiền lộ mang mang bất kỳ hà vãn. Tới lúc phải đi rồi mà họ không đi không được, nhưng mà đi thì chẳng đi, mình không biết sao. Người thấy con người đó trì trệ rồi, họ muốn sống lại nhưng mà cái mạng họ hết rồi, không sống được. Nhưng mà còn những người mà chết một cách êm ái, mà chết bằng cái nụ cười đó quý vị, là những người đó sao quý vị? Họ biết họ về đâu, phải không? Biết họ về đâu. Bây giờ hôm đó thôi mời quý cụ đi sang nước A, nước B gì đó, mấy cụ nước cha không biết bên đó có trầu không, không biết bên đó có cơm không, ăn bánh mì chịu gì nổi, cứ ngồi thắc mắc như vậy thì sợ không dám đi. Nắng nếu không dám đi, phải không? Mình cảm thấy cái chỗ nào mình quen đó quý vị, thì mình cảm thấy mình dễ chịu hơn. Nhưng ngược lại biết chắc rằng có người nói trước rằng không, đừng có lo, ôi chú cha qua đó ăn trầu khỏi phải ngoái, nếu mình thấy sướng. Như vậy thì khi đi như vậy thì sao quý vị? Không có đợi người ta đi, mình chuẩn bị sẵn nè. Không đợi ông tới gõ cửa, mà mở cửa sẵn mình chờ, phải không? Cái tâm trạng như vậy. Bây giờ nếu có những quý cụ đi chơi, biết chỗ đó tới chỗ sướng hơn, đẹp hơn, thì mình không có đợi cái người ta tới, mình cứ ngồi đó mình trông, rồi mình dòm ở cửa mình trông họ tới chưa. Hãy thấy họ xa xa rồi mình đã vội vàng mình sắp gói rồi. Còn ngược lại mình đi mà không biết mình đi đâu á, Chứ thiệt họ tới họ đóng cửa họ không chịu muốn mở, họ phá cửa họ vào mình cũng chạy trốn. Mà trốn đâu cho được, trốn đâu cho được. Thì cố gắng, quý vị cố gắng. Còn trẻ cũng vậy mà già cũng vậy. Chưa chắc, không có chắc gì. Có những khi á, thường thường người ta nói có khi đau khổ lắm quý vị. Cái tuổi già mà khóc con khóc cháu đó mới đau khổ hơn là tuổi trẻ mà khóc ông khóc, khóc bà. Phải không? Thường thường á, cái chuyện mà người già rồi họ đi, chuyện nói chuyện bình thường, ra đi như cái chợ vậy thôi, kẻ ra người vào. Nhưng mà nếu mình nói rằng không, ôi ông thầy ông nói mình không có lo, bà ngoại tôi bảo mới lo tu, tôi đâu còn gì đâu, tôi còn trẻ mà, đời tôi còn dài ha, rồi mắt tôi còn xanh, máu tôi còn hồng. Chưa chắc, chưa chắc. Bởi vì mình nhìn ra ngoài cái nghĩa địa đó quý vị, đứng trong cái nghĩa địa có bao nhiêu người là tuổi trẻ. Tôi có cái thói quen, bây giờ thì dần dần tôi bỏ rồi, thấm rồi, tôi không cần nữa. Ngày trước tôi hay tới chuyện Đức Chuyên được, quý vị, tôi hay cái chỗ tôi thích nhất là cái bàn vong. Không phải tôi là cô hồn rắc rãng gì mấy tôi phải, mà tôi thích tới bàn vong như vậy nè. Tại sao quý vị biết không? Ở Mỹ không có thấy cái chết, mình không có thấy. Mà không thấy thì mình không có sợ, phải không? Quý vị thấy đi đâu cũng đẹp, cũng đẻ, ngay cả chết thì cũng thấy cũng đẹp nữa. À, chết thì cũng mua son mua phấn gì quý vị thấy. Mình không thấy cái chết. Thành thử ra mình dần dần mình xa cái sự vô thường. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam thì mình thấy chết thì mình chia rồi người bạn, mình thấy này thấy nọ thấy kia, mình còn thấy thì cái chết nhất mình là mình cũng có tới ngày của mình nè. Còn ở Mỹ thì mình không thấy, họ làm êm đềm quá đi. Họ làm ở trong cái nhà hoàng họ làm đó mình không thấy gì hết. Mình tưởng sao ở Mỹ là cái xã hội không có chết. Hả? Thì đâu có thấy. Ở Việt Nam mình lâu lâu đi ngoài đường thấy có đám ma ha. Rồi có xe, có này nọ, có người khóc tỉ tê, mình còn nhớ, sực nhớ tới cái kiếp người của mình. Còn ở đây không thấy. Thấy xe chạy, rồi thấy người đi chân đi viện, rồi kẻ nhuộm tóc, người thế này nọ kia, mình tưởng nói vậy nó không có chết. Mà cái chết nó bị che giấu đi. Người ta sợ cái chết đến nỗi người ta không dám nhìn cái chết. Tôi ngược lại, tôi đi vào trong cái chùa như vậy đó, tôi nhìn bài vong. Tôi nhìn như vậy là tại sao quý vị? Biết tại sao gì không? Tại sao không? Khi nhìn cái hình ảnh như vậy đó, khi nhìn cái tuổi như vậy đó, mình mới thấy được rằng à, cái chết đó đâu có chừa những người trẻ tuổi, đâu có chừa. Phải không quý vị? Bởi vì khi mình nhìn ra cái nghĩa địa đó, thì trong bên trong cái mồ nghĩa địa biết bao nhiêu người là tuổi trẻ cỡ mình. Còn chúng ta thấy rằng có như vậy để chi vậy? Để không phải mình ham chết, phải. Để như vậy cho thấy rằng mình phải tận dụng cái cuộc sống còn của mình. Còn sống ngày nào, mình tận dụng cố gắng tu hành ngày nấy, làm cho ngày nấy cho nó tròn một ngày. Chứ nếu không á, thì mình y là thêm 10 năm, 5 năm, không chắc đâu. Không chắc đâu. Mà quý vị thấy khi mà mình nhìn, có quý vị đây có bằng vong á, thỉnh thoảng mình nhìn thấy mình thấy mình xúc động lắm. Bà này trước bạn mình á, trước ngày nào hai chị em ngồi đánh túi sắt với nhau, hồi nào bà qua Mỹ bà buồn bà gọi điện thoại bà khóc với mình, bây giờ đó ra người thiên cổ rồi, mình thấy mình sao? Phải không? Quý vị có làm như vậy để rồi mình thấy được rằng mình mới có cái chỗ mà mình tinh tấn. Chứ mình phàm phu quý vị ơi, không nhắc thì sao? Quên, mình có cái nước dễ quên lắm, mình tự giấu mình á, mình quên. Vậy thì chúng ta phải tự nhắc. Tôi thường thường cứ như vậy đó. Mới tuần rồi ông thấy cái hình đó, bây giờ tuần này thêm một cậu bé, cậu trẻ cả tuổi đã chết rồi, 17, 18, 20, họ chết vì nhiều lý do. Mình thấy như vậy đó, thực sự đó, có như vậy mình mới thấy được rằng à, cái người này nó mới 17 rồi họ chết rồi, tôi gần 40 rồi, tức là mình có thể cái tỷ lệ chết của mình á nhiều hơn người đó. Các người thấy không? Thành ra chúng ta có như vậy chúng mình mới cũng năm giờ rồi. Thường nó 5 giờ rồi, tức là cái cuối một ngày rồi quý vị. Cuối một ngày rồi. Cuối một ngày rồi, tức là mình cũng đang ở cuối năm rồi. Mà nhìn lại tuổi mình thì cũng là cuối đời rồi. Phải không? Cái gì nó cũng cuối rồi trơn rồi. Giờ quý vị phải luyện thân mình á. Cái gì nếu không khéo á thì mình sao quý vị? Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mờ mờ, không biết đi về đâu. mịt mù quá không thấy hả? Nếu mình không chuẩn bị bây giờ mình biết đường mình đi, tệ lắm đó, cũng trở lại thân người, ít ra cũng có dịp để mà nghe Phật pháp với đầu tu. Cầu về tịnh độ thì đương nhiên chắc ăn rồi, nhưng mà nếu quý vị mà làm biếng rồi thôi về già rồi thể lưng đau quá, lại Phật là không nổi, niệm Phật thì không nổi, thì chúng ta đừng có nại những lý do đó quý vị, đừng có nại. Dư kịp tu còn kịp, quý vị nói vậy, tu dư ăn còn kịp, già 70 tuổi rồi tu vẫn kịp quý vị. Lại Phật không được, không lẽ mình ngồi mình nhìn Phật không được, phải không? Mình nhìn nó không lại không nổi thì tôi không nói gì, Đức Phật không buộc lại. Lại quý, từ già quá lại rồi té sao, ngồi nhìn Phật mà lỡ rồi mắt mờ rồi nhìn Phật không được nữa đi á, thì tâm tưởng Phật, niệm Phật, nghe Phật không được à, phải không quý vị? Mà giả sử bây giờ mắt mờ thấy Phật không được, của tai lãng nghe không được, vậy thì cái miệng mình niệm, ít ra mình cũng biết mình niệm Phật, mà còn không biết còn không niệm được nữa đó, thì ngồi tưởng Phật. Mình phải tận dụng bằng mọi cách mình làm. Cái một lúc nào đó rồi đó nha, bây giờ giả sử tai mình biết thì mắt mình vẫn còn thấy, mà giả sử người tai mình biết, mắt mình mờ, miệng mình vẫn còn nói chuyện được, phải không quý vị? Nếu một lúc nào đó mình lỡ mình nằm xuống nhiều lắm quý vị ơi, vào trong cái nơi sinh hôn đó, vào trong những cái chỗ mà dưỡng lão đó quý vị, có những người họ muốn nói thì nó không được, mở miệng ra ú ớ toàn cái âm thanh vô nghĩa không, nghe không được, có tai nghe không được, có mắt thấy không được. Khi đó mình hối hận đã muộn rồi, muốn niệm một tiếng Phật thôi niệm cũng không được, muốn nghe một tiếng Phật thôi, nghe một tiếng chuông cho người ta thỉnh chuông, nghe cho cái lòng mình êm dịu mình nghe cũng không được nữa. Thì khi đó mình muộn, mình hối nó đã muộn rồi. Bây giờ thì tôi khuyên nhắc cái đoạn này đó, để được chúng ta thấy rằng cái mạng người mình mau lắm quý vị, mau như nước dốc. Tại là chúng ta phải cố gắng, cố gắng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo phương tiện của mỗi người hả? Không phải cố gắng rồi súng nhau cạo đầu hết thì tội nghiệp sư bà lắm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì chỗ đầu cho chứa, chỗ đầu ở. Cố gắng là tùy theo hoàn cảnh của quý vị, thấy không? Ở nhà quý vị thấy có vợ, có con, rồi bà lo cho cháu, được hết trơn á, được hết á. Nhưng mà phải cố gắng, sau khi lo cho chồng, cho con mình rồi đó, buổi tối vợ chồng ngồi với nhau hả? Nghĩ rằng à, một năm bữa nay rồi mình làm được cái gì. Hai vợ chồng ít ra cũng không niệm Phật, không biết niệm Phật thì cứ nhìn Đức Phật để được sanh tâm hoan hỷ. Vậy cái niệm cuối cùng của ngài của mình đó là cái niệm hoan hỷ. Cái hồi sáng vô ông supervisor ông chửi mình bực, ông nói ông kỳ thị Việt Nam đấy, nói cái mình bực sống cả ngày bực, tới tối không lẽ bực nữa, mà hãy tối bực biết đâu mình sống được tới ngày mai, mà chết trong cái tâm trạng bực trước quý vị thì sao? Thì ba đừng giữ thôi, ba đừng giữ là cái chấp thôi. Thành ra chúng ta tùy phương tiện quý vị, đi học về cha mẹ nó cơm xong rồi tối học bài làm cái homework rồi suy nghĩ nhìn Đức Phật hả? Mình tạo bằng cái mọi cảnh để mình sống với cái tâm niệm Đức Phật, nhớ rằng chắc gì có được cái ngày mai, mà có như vậy mình mới tận dụng cái ngày hôm nay được quý vị. Chứ còn mình bao giờ cũng nghĩ rằng ngày mai sướng hơn, ngày mai sáng lạng, ngày mai huy hoàng, chắc gì mình sống tới ngày mai, phải không? Mình cứ lần nữa qua ngày không thẳng tính chuyện đó, không thẳng tính thì muốn tính thì muộn rồi, tính hết được. Và tôi mong được quý vị sống như vậy. Đức Phật dạy rằng mình phải coi cái chuyện nó như là cháy đầu vậy đó. À đây quý vị cháy nhà thì quý vị thấy sao? Đau hoảng rồi, phải không? Mà Đức Phật nó không phải cháy nhà, bởi vì cháy nhà mình còn thoát thân được. Còn cái này nó cháy hết chỗ cháy nhà, cháy đầu. Mà cháy đầu thì sao quý vị? Nghĩa là trăm sự ngàn sự bỏ hết chỉ lo chịu cháy thôi. Bởi vì cháy nhà lối xóm khi đứng phanh tay nhìn đá, mẹ ra mẹ á. Nhưng mà còn cháy nhà mình đã lo rồi. Mà cái này không cháy nhà mà cháy trên đầu mình á. Mà cháy trên đầu mình thì sao quý vị? Chuyện quan chuyện gì cũng bỏ qua để chữa cháy cho nó rồi. Mình có thấy như vậy đó, mình mới tu được. Mình có thấy như vậy đó, mình mới chịu làm thiện. Mình có thấy như vậy, mình mới chuẩn bị tương lai của mình. Mà làm như vậy không phải lo cho đạo Phật, không phải lo cho Phật, Phật đâu có cần. Làm như vậy không phải lo cho bà. Nếu có lo chăng là quý vị chết một cách vui vẻ, sư bà đỡ mất công tụng kinh nhiều. Thật chứ. Bởi vì nếu quý vị chết mà cười, sư bà bye bye sư bà, thì sư bà biết chắc là lúc đó thì sư bà tụng kinh không cần đọc sớ. Là tại sao vậy? Bởi vì biết rồi, phải không? chết rồi từ giả nói cụ á, nói cô nhắn sư bà nha, tôi đi rồi, tôi bye bye sư bà ở lại nha. Thì lúc đó thì sao? Sư bà biết rằng khỏe rồi đó. Bây giờ nếu không Phật tử tới chùa hài nó tụng kinh, hát tụng kinh nhiều, còn này bye bye như kiểu đó rồi, chứ bà biết bà đi về đâu rồi, biết bà đi về đâu rồi, đâu có trăng nữa. Thấy không? Mà giả sử nó có tụng trăng á, thì trăng cái phước đức. Còn nếu mà lúc đó kéo lên sư bà làm sao cứu con về con sống, muốn sống quá thì mà khá nhiều, thì sư bà biết là lúc đó phải niệm Phật nhiều rồi đó. Phán quý vị, thầy nói làm như vậy là có lợi cho mình chứ không có lợi cho ai đâu. Vợ chồng mà làm như vậy thì hai người nhìn nhau bằng con mắt xót thương, chứ còn nếu không khéo thì của đâu quan gia trời đất đâu thế gian đem về, chồng thì đổ lên đầu vợ, vợ đổ lên đầu chồng, bực bội chuyện gì đâu á, cứ ra ngoài chợ rồi bị người ta thế nào đó ha, rồi đi vào trong tiệm rồi mình làm sàn con mẹ Mỹ nó đứng bán ngon thèm tiếc mình, bực về nhà rồi gặp con mắng con, gặp cháu mắng cháu, gặp vợ rầy vợ, thì cái đó chính mình giết mình trước, chính mình khổ, mình mang cái khổ về nhà mình ha. Thì bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật cười thì mỉm cười, cười một mình á, chứ quý vị nếu mà người mới nhìn kiến thì cười người ta tưởng mình khùng. Cười đừng có sợ xấu, không bao giờ cái nụ cười nó xấu hết việc. Tôi thấy có những nụ cười mà tôi thấy dễ thương lắm người ơi, có những bà cụ cười tôi thấy thương vô cùng. Là chứ cái nụ cười nào thấy thương? Không có răng á. Có những cái nụ cười đó quý vị, răng đồ đầy đủ á, thì mình appreciate, mình thấy cái đẹp của cái nụ cười có răng. Nhưng mà ngược lại có những nụ cười răng súng mà nó đẹp vô cùng. Không, dễ thương lắm quý vị. Tôi nói dễ thương đây á, có những nụ cười mà phải rất là dễ thương, không có răng, hay là nó có một vài cái răng thôi, nhưng mà cái nụ cười đó là cái nụ cười thương chỗ nào quý vị? Thương cái chỗ là nó thực sự nó là một nụ cười, nó không có che giấu cái sự phiền não, nó không có che giấu cái sự mà hơn thua. Cười là cười, nó khác không? Chứ giờ quý vị mà thế nào thì nếu mình cười che giấu sự đau, sự buồn phiền đó quý vị, thì nó vẫn chưa phải là nụ cười. Mà giờ quý vị giờ có răng bịt vàng, cái vàng cười há miệng ra thì thấy vẫn là cái hàm răng vàng, chứ không thấy nụ cười. Thành ra chúng ta phải tập như vậy đó quý vị, nhìn cười nhá một cách vui vẻ hả, mà hãy cười như vậy mình chứng tỏ rằng mình có sự sung sướng. Mà sung sướng như vậy mà mình trốn tránh sự thật, biết rằng vô thường nó tới đó, thì mình phải tận dụng những ngày còn sống để có một cuộc sống an lạc. Thôi bây giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước thì chúng tôi có dịp trình bày với quý vị về cái nhìn của Đức Phật đối với cái cuộc sống của chúng ta. Thì quý vị thấy thực sự ra trong cái nhìn của Đức Phật đó, có nhiều khi rồi nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng rằng Đức Phật nói rằng cái đời chúng ta nó vô thường vô ngã ha. Thì mình thấy rằng nếu làm như vậy hóa ra thì mình có cái thái độ tích tiêu cực đối với cuộc đời. Bởi vì nếu mà cái hơi thở mình thở ra rồi thở vào thì mình sống, mà thở ra rồi không thở vào được tức là chết rồi chứ gì. Thì nếu mà làm như vậy thì hóa ra mình, Đức Phật xui chúng ta phải tiêu cực, cuộc đời bỏ trôi qua. Thì không phải như vậy đâu. Thì sở dĩ Đức Phật nói ra như vậy đó quý vị, là bởi vì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta đắm luyến quá nhiều đi. Mình sống được 5-70 năm mà mấy ai sống được 70 năm? Khó lắm. Hồi xưa ta nói rằng có một cái người nói rằng 36,000 ngày là mấy cảnh trần ai trong thế cũng được cười đó, ngắn lắm quý vị, ít có sống được như vậy đâu. Do vậy ngày xưa có những người mới rằng cổ nhân bỉnh chút đó, sách có chữ cổ nhân bỉnh chút, tức là người xưa ban đêm trong đúc đèn đi chơi. Thực sự ra nhìn nói như vậy để chi vậy? Để cho chúng ta phải tự giác. Bởi vì con người ta đó, chúng ta có khuynh hướng là lười. Cái bẩm chất con người là lười biếng, ai cũng vậy thôi. Mình cái chuyện gì mình làm mà mình phải làm liền á thì mình sao quý vị? Mình làm. Còn nếu mình để ngày mai ngày mốt được thì mình không thẳng đợi tới ngày mai ngày mốt. Chúng ta ai phải, nếu mà quý vị nhìn thẳng mình thì coi có khi mình đừng có dối mình ha. Mình đừng có dối mình, nếu mà sáng rồi nói thôi giờ ngủ trưa chút, ngủ nằm nướng thêm giờ một hồi nữa rồi không thẳng làm. Thì chúng ta thường thường có thói quen là đợi tới lúc cuối mới làm. Mình không có chịu chuẩn bị trước mà mình đợi tới giờ chót rồi mình làm. Mà có nhiều việc đó quý vị, thì đợi tới giờ chót thì không còn kịp nữa. Không còn kịp nữa quý vị. Quý vị thấy cái thời thế mấy mươi năm nay rồi biết bao nhiêu công việc. Nhiều khi mình không có chịu đào ao, nếu chừng mình khát nước đó, thì mình muốn có nước uống, thì khi đó mình đào đã muộn rồi. Tại cái đó là lý do Đức Phật nhắc chúng ta nhiều lần, nhắc đi nhắc lại. Mà chính quý vị tự xét lấy cái thân mình thấy mau lắm quý vị. Mới ngày nào nữa thì quý vị còn sao? Đại khái thì má hồng, răng đen, phải không? Mới ngày nào đây thôi. Vì nếu quý vị có dịp rồi mình về mình nghĩ lại đó ha, thì mới ngày nào mình ở Việt Nam, ở miền Bắc, rồi mới ngày nào nó cộng sản lừa gạt chiếm được lấy miền Bắc, mình chạy vào miền Nam. Rồi mới ngày nào đây mình ở miền Nam, bây giờ ra Hoa Kỳ. Rồi mới ngày nào đây mới rời trại Pendleton, bây giờ nhìn lại là 11 năm rồi. Thì chúng ta thấy cái thời gian nó như nước chảy qua cầu. Quý vị thiệt tình mà suy nghĩ thử xem. Ngày xưa Trụ Ngũ có một câu mà tôi thấy thấm lắm quý vị, nằm ngồi nghĩ. Đó là con nước đó đã bao lần sóng vỗ, nát tàn phai còn động dưới chân cầu. Mình thấy con nước nó trôi qua mình không thấy. Quý vị thấy không? Con nước nó trôi qua tức là ngày qua tháng lại. Cái con nước đó đã bao lần sóng vỗ, nó trôi qua rồi nó vỗ qua chân cầu, mình không thấy. Nhưng mà mình thấy cái gì? Nét tàn phai còn động lại dưới chân cầu. Động ở đâu quý vị? Động trên mái tóc của chúng ta nè. Động trên cái trán của chúng ta nè. Động trên cái nụ cười của chúng ta nè. Phải không? Vì quý vị nhìn, bắt ta nhìn lại, ô, mới đây 10 năm rồi. Quê hương mình nó ra sao quý vị? Ông bà mình mồ cha mẹ tổ, mồ tổ mình nó ra sao đâu biết. Thì chúng ta thấy thời gian nó qua, mà nếu chúng ta nhìn lại mà không khéo mình không ấy đó, thì một lúc nào đó rồi, thì khi đó mình thở ra một cái thì ô hô, ta rồi. Hồi xưa đó, trong những cái đám của tôi hai có một cái câu là ô hô, tam thốn xích tại thiên bàn dụng, nhất tức bất hồi vạn sự lưu hư. Ô hô, ô thôi, do ba cái hơi thở này tại thiên bàn dụng, dùng ngàn kiện trăm kiệt, nhưng mà nhất tức bất hồi vạn sự hư. Một thở, cái hơi thở ra mà nó không trở lại á, thì trăm, một ngàn chuyện giảng chuyện đều đình hết trơn quý vị. Tại vì nếu chúng ta nhìn cho kỹ là cuộc đời của mình á, quý vị đừng có nhìn xa, mới đây thôi. Mới ngày nào mình qua bên Mỹ, bây giờ 11 năm rồi. Mới ngày nào thôi mình mới lấy chồng, bây giờ nhìn lại 5-7 đứa con. Thì mới ngày nào rồi thôi hả? Mình còn tắt bỏ đuôi gà, một thương tắt bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Bây giờ mình nói thì con cháu mình nói thôi, mà ngoại nó hết mặn mà có duyên rồi, già rồi, mau lắm quý vị. Nếu mà giờ mấy cụ có nói có duyên, tức bây giờ có cái duyên ngầm, duyên lớn tuổi phải không? Nhưng mà mấy cụ đừng ngại, Tôi thấy cái cụ cười dễ thương lắm, cô duyên lắm. Thật chứ?
Nhà có răng giả thì nó đỡ hơn là răng.
Các cụ cười mà có răng giả thì cái đẹp của răng giả, mà giờ hết răng đen rồi. Nhưng mà đều các cụ bây giờ cái duyên của mấy cụ bây giờ đó là không không còn là cái duyên của tuổi thơ nữa quý vị. Thấy không? Cái tuổi thơ thì mấy em nhỏ nó cười nó cái duyên rất là ngây thơ. Cuộc đời nó là tươi là mộng. Nhưng mà các cụ bây giờ các cụ cười cái duyên đó là cái duyên của cái người hiểu được cuộc đời. Cái duyên của cái người mà cái vòng danh lợi công công á. Nên mình đứng ở ngoài mình nhìn vào ha, mình nhìn vào thấy cả chìm người lội thì mới đó cái duyên của một cái người già, một cái người lớn tuổi mà bình tĩnh nhìn lại cuộc đời. Chứ tôi nghĩ là hồi nhỏ nhỏ đó ít có ai bình tĩnh nhìn cuộc đời lắm. Mình sống vào cuộc đời nhiều hơn, mình lao đầu vào cuộc đời ha, rồi vào tiền, vào bạc, vào danh, vào lợi, vào đủ thứ hết. Rồi bây giờ chúng ta có cái tuổi rồi thì chúng ta mới nhìn lại. Mới nhìn lại. Mà khi nhìn lại rồi mới thấy sao quý vị? Thấy mình buồn cười cho mình quá đi. Phải không? Buồn cười cho mình quá. Thì nói như vậy để chi? Để tôi mong rằng quý vị có dịp một buổi tối nào đó ha? Rồi một buổi chiều nào đó đẹp trời đó, rồi ngồi một mình, rồi mình hồi tưởng lại cuộc đời đã qua của mình, để mình thấy cái thời gian nó trôi còn nhanh hơn nước chảy. Nhanh hơn. Để rồi mình thấy được cái gì? Thấy chỉ còn có nét tàn phai còn động lại dưới chân cầu, động ở trên đôi môi của mình, không còn mộng như xưa nữa. Động ở trên đôi mắt của mình, không còn trong trẻo như xưa nữa. Động ở trên phần trán của mình, không còn cái phần trán rộng của cái buổi thiếu thời nữa, mà bù lại bằng những cái nét nhăn. Động trên cái mái tóc của mình, không còn những mái tóc xanh nữa, mà trở thành tóc bạc. Biết như vậy để chúng ta cố gắng chúng ta tu. Đó là cái phần đoạn trước. Cái đoạn mà sau bữa hôm nay tôi bắt đầu là Đức Phật nói rằng Phật dạy người học theo đạo Phật, những lời Phật nói ra đều phải tin theo. Thí như ăn mật ở giữa bát hay chung quanh đều ngọt, giáo điển của ta cũng vậy. Đức Phật nói rằng cái người mà xưng rằng mình theo đạo Phật đó thì mình phải tin những lời Đức Phật nói. Rồi Đức Phật nói thêm là những lời Đức Phật nói, tức là giáo pháp Đức Phật đó, thì cũng như là chúng ta ăn mật vậy đó quý vị. Thì ở trong chén, ở giữa chén thì cũng có mật cũng ngọt, mà ở chung quanh bát cũng ngọt. Tức là Ngài nói rằng khi cái người theo đạo Phật đó thì phải tin những cái gì Ngài nói. Mà những cái gì Ngài nói nó ngọt như mật vậy đó. Quý vị ăn bên đây cũng ngọt, và bên trong cũng ngọt, khúc đầu cũng ngọt, khúc sau cũng ngọt. Ở những chỗ khác Đức Phật nói rằng cái giáo pháp của ta nói thì toàn thiện, ở phía trước thiện, trung thiện và hậu thiện, nghĩa là cái góc Ngài nói trước sau như một, không có sai biệt. Ở đây có hai cái vấn đề đặt ra cho chúng ta. Một là Ngài khuyên ta tin lên giáo pháp của Ngài, mà tin theo cái giáo lý của Ngài đó quý vị. Cái chữ tin trong đạo Phật này đó, nó khác nhiều với lại những cái tin của thế gian. Cái tin của thế gian có nhiều khi rồi chúng tôi thấy, có nhiều khi rồi chắc quý vị cũng vậy, nhiều khi cuộc đời của mình năm 30 năm, 5 lần té, 7 lần lăn lóc. Có khi mình nhìn lại cuộc đời, có những cái mình tin hồi nhỏ đó thì có khi bây giờ mình nhìn lại nó trở thành sai lầm. Có những cái mà người ta nghĩ rằng chân lý bất di bất dịch đó, thì bây giờ nó trở thành sai rồi quý vị. Có những cái tin đó, cách đây không bao lâu quý vị, thì người ta nghĩ rằng trái đất này vuông, trái đất này vuông, thì mọi người đều tin trái đất này vuông. Rồi cho tới một người nó chứng minh là không, trái đất là không vuông, là tròn, là tròn. Thì khi đó mọi người đều không tin được trái đất là tròn. Và rốt cuộc thì cái người mà cho rằng trái đất vuông á là phải bị tội vì xuống lên trái đất tròn. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng vậy quý vị. Khi cụ Phan Thanh Giảng, tội nghiệp cụ Phan Thanh Giảng, uống thuốc độc đó mà chết. Khi cụ Phan sang Pháp đó, thì khi cụ về triều đình, cụ mới trình bày canh tân đất nước của mình, canh tân xứ sở. Thì cụ thấy cái hiểm họa, nếu không thì mất nước. Thì cụ đem hết cái tâm tư để mà trình bày cho vua chúa, cho vua Trường Nguyễn. thì những cái lời tường trình của cụ thì quan triều đình không tin, không tin. Mà có khi triều đình cho rằng cũng làm như vậy để mà làm cho rối loạn lòng dân. Lúc đó thì vào thế kỷ thứ 17-18 nước ta còn chậm tiến lắm, chậm tiến lắm. Mà chắc mấy cụ biết đó, tới từ sau này nữa, thì ở làng quê làm gì có điện, phải không? Làm gì có máy thông thanh, làm gì có tàu, cách đây bao lâu. Thì cô cụ về Việt Nam cũng trình bày rằng bên Pháp đó, bên Tây đó, thì người ta không cần đốt đèn, không cần để dầu mà đèn cháy hả? Rồi tàu chạy mà không cần người chèo. Thì khi đó thì cái triều đình Việt Nam lúc đó thì tội nghiệp là bị bảo thủ quá đi, cái nhìn bảo thủ ta đã không thấy, cho rằng như vậy là ngoan được, là không có thật. Ta đã cũng có một câu của nói rằng, cũng nói cái về văn minh của khoa học của châu á, cũng nói rằng bá ban kinh xảo tề thiên địa, duy hữu tử sanh tạo hóa quyền. Cũng nói rằng bá ban kinh xảo tề thiên địa là bởi vì cái mọi thứ trong thứ nó kinh xảo, nó hay bằng sắp bằng trời đất vậy đó, mà chỉ có chết sống á là còn ở quyền tạo hóa thôi. Mà thật vậy, các cụ thanh niên nói rằng cái đèn mà treo ngược mà cháy, nếu mấy cụ nghĩ rằng nếu mình đổ dầu vô treo ngược làm sao mà cháy được, phải không? Nhưng mà nó có thật là bởi vì mình những cái vua quan triều Nguyễn lúc đó tội nghiệp cho họ là họ bị bao vây bởi cái thành kiến của họ, Đức Phật là biên kiến, không có mở mắt ra để mình thấy, ta đã không tin lời cụ Phan. Cho nên nỗi sau này phải thất thủ năm kỳ và cụ Phan uống độc dược mà tự tử. Ở đây nhưng có những cụ có khi là nhớ là cái cụ Phan thiên giảng đó, tội nghiệp lắm. Thì nếu lúc đó mà chúng ta mở mắt chúng ta thấy á, thì đâu có đến nổi. Chúng ta cũng vậy quý vị, có khi mình nói theo mình theo đạo Phật nhưng mà quý vị không có tin Đức Phật. Ở đây có ai không tin Đức Phật không? Có không? Quý vị nói không á, chứ có khi chúng ta làm lại trở thành có. Nói á thì nói rằng bạch Thế Tôn, ngài dạy con tin, con Phật tử không tin Phật tin ai, phải không? Mình nói thì mình nói vậy, chứ khi ngài dạy đằng mình làm nào, ngài dạy này thôi con bớt bớt đi ha, tài sắc danh thực thùy đựng theo. Mình nói bạch ngài, con nghe con tin ngài lắm, chứ giờ mình chạy ra thì tài chạy theo tài, sắc chạy theo sắc, danh chạy theo danh thôi. Tức là mình một miệng mình nói nhưng mà thật sự lòng mình chẳng làm, phải không? Như vậy mình có tin không quý vị? Không có tin. Mình nói mình tin nhưng cái hành động mình làm thì chẳng tin. Thì cái đó tức là cái ngôn hạnh chẳng có tương ưng, chẳng có giống nhau. Thành ra có nhiều khi nói giỡn nhau, Phật tử là Phật chết là vậy đó.